thì hiểu được như vậy thì mấy con sẽ tiến bước, và đồng thời cái lớp chánh tư duy mấy con chứng kiến mấy con xong rồi, cái lớp chánh tư duy bảo đảm cho mấy con sẽ thực hiện tốt nữa.
Mà thầy thấy nữa, ví dụ mình ngồi chặt đâu thấy cái đầu nó có cái lần lần rồi mình chặt đúng gì đó,
là nhẹ nhàng vậy,
có được.
À, cái đó là thuộc về thọ lạc,
nhưng mà không có, mình không có cái thọ lắm, mình
cảm nhận thôi. À, mình cảm nhận nó kệ, nó có không cần, nó không quan trọng, mà chỉ cần quan sát cái thân của mình thôi, tức là định tĩnh trên thân thôi. Nó hiện tượng nó xảy ra nhiều lắm, nó có nhiều, khi mình kéo dài được cái thời gian ra thì có những hiện tượng trong thân của mình cảm nhận được cái sự hiện tượng nó xảy ra. Nhưng mà hiện tượng gì, hiện tượng tao không quay cái thân quan sát đó, là chỉ nhớ Đức Phật dạy quán thân trên thân, quán thân trên thân, quán tâm trên tâm, quán thọ trên thọ, thì tao biết quán thân thôi. Thì cứ định tĩnh trên thân cái thầy, mà khi mà nó định tĩnh thì nó sẽ nhu nhuyễn, nó sẽ sử dụng cho mình. Nó càng bây giờ nó mới là tỉnh thức ở trên đó thôi, chứ chưa phải là định tĩnh đâu. Nó định tĩnh là nó không có chạy đâu, nó quay vô, nó đứng nhìn ở đó chăm chăm ở trên cái thân của nó quan sát, nó đứng một chỗ, nó định lên một chỗ, nó quan sát, nó không có chạy thành bậy nữa. Lúc mà chạy ra, lúc chạy vô, lúc niệm này kia, không có bao giờ có, nó định tĩnh. Đó.
Cái tình hành nhưng mà lúc đó nó vẫn biết hơi thở á.
Nó có hơi thở chứ, nó biết rồi.
Vẫn biết à?
Biết. Mà nó mất cũng không sao hết, nó cũng vẫn quan sát, nó không thấy hơi thở nhưng mà cũng quan sát được cái tâm mà. Là mấy con đúng đó. À, nó nương tựa hơi thở thì nó nhìn là những cái giai đoạn đầu, nhưng mà sau đó hơi thở nó nhẹ, nó mất đi, nhưng mà nó vẫn quan sát tâm nó còn không mất, tức là nó đang định tĩnh. Khi nó định tĩnh thì nó không ở hơi thở nữa, mà nó tỉnh giác thì nó còn ở trên cái hơi thở để mà tỉnh giác. À, mà nó định tĩnh rồi, nó bám chặt cái thân nó rồi, nó quan sát, nó nằm ở trên thân nó rồi, thì coi như là nó không có còn, mà nó chạy tới chạy lui nữa thì nó không cần ở trên hơi thở đâu, nó vẫn thấy thân nó rất rõ, nó định tĩnh trên nó rõ.
Mà thầy, con xin hỏi thầy, bà thầy, tại sao mà mình lại học cái chánh kiến là chánh tư duy, rồi chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là sao lại học sao?
À,
hai cái chánh kia chẳng hạn như mình học qua cái chánh tư duy xong, tức là đã sung mãn cái thứ niệm xứ là mình giải thoát rồi.
À,
thì rồi còn chánh ngữ là chánh nghiệp, chánh mạng là
quay nghi tế hạnh của con mới học, chứ con không học rồi, con quay nghi tế hạnh, con chứng đạo rồi quay nghi tế hạnh, con học rồi, hoặc hạnh con có sao? Còn chứng đạo rồi nó có được. Ở đây chúng ta nó dẹp tất cả ly dục cái ác pháp, rồi chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, tất cả mọi cái này đều là chúng ta sẽ học tới đó, thầy sẽ dạy cái giáo trình của nó hả ngồi. Con đừng hiểu qua cái kiểu của con không có được. Nghĩa là cái lớp chánh tư duy nó giúp cho chúng ta tư duy để xả tâm, mà nó ở trên cái sự định tĩnh, nó xả tâm là lớp chánh tư duy, chứ không phải tư duy là suy nghĩ như mấy con suy nghĩ thường đâu. Bởi vì chánh kiến á, nó có sự suy nghĩ của chánh kiến, con mới làm bài phải không? Đó là tư duy ở trên cái chánh kiến. Còn này tư duy ở trên cái chánh tư duy, tức là con phải ở trên cái tâm của con, cái thân của con đó, tư duy trên tư duy mà. À, rồi bây giờ chánh ngữ nó phải ở trên cái chánh ngữ của nó, cái ngôn ngữ chánh của nó nữa. Nếu mà con chưa có chánh tư duy đó, thì chưa làm hiểu được cái ý đó, thì cái ngôn ngữ của con nó sẽ nói vậy đó. Con hiểu không? Cho nên người ta dạy mình đi từng bước. À, bây giờ đó, về chánh kiến mình thấy đúng rồi, nó xả rồi, bây giờ nó chánh tư duy là nó mới ở trên nó được. Chứ còn cái chánh kiến mà chưa thấy, vô đó ức chế nó mất đi. Rồi chánh tư duy mà chưa xong đó, mà lo chánh ngữ đó, thì chắc chắn là mình gò bó, mình lịch sự, mình nói vậy chứ chưa hẳn là chánh. Mình khéo léo đó. Con hiểu không? Còn đây mình chánh tư duy rồi, tức chuyện đó mình sử dụng chánh ngữ, người ta dạy nó là chánh thật. Nó không phải theo cái sự mà lịch sự của mình giao tiếp phải nói vậy thôi, chứ trong tâm mình nó chưa hẳn vậy. Còn cái này từ cái chỗ mình tu tập rồi mình sử dụng cái chánh ngữ, nó mới thật sự chánh ngữ, nó thật trước như sau, sau như trước. Nên cho nên cái lớp chánh ngữ là cái lớp trước như sau, sau như trước.
Vậy là chánh ngữ như thật. Còn như bây thật. Giờ mà chánh ngữ là chẳng qua là trao chuốt thôi.
Trao chuốt đó, còn cái danh từ mà trao chuốt đó là đúng. Ở đời chúng ta hoặc ngoài môi luôn đó. Nó chánh ngữ ngoài môi chứ thì là nó chứ chưa thật trong tâm.
Dạ, kính bạch thầy này, con thấy bây giờ trong cái lớp học, các cái trường học chẳng hạn như trong bên các cái hệ phái, nhất là Nam Tông, người ta dạy là chánh kiến, chánh tư duy là bỏ qua, mà dạy chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Dạy cái đó, mà theo con nghĩ thì như thầy dạy như vậy thì họ dạy cũng chẳng có ăn nhầm gì.
Bị gì nó ngoài mặt, ngoài môi thôi. Còn chính cái chánh kiến, chánh tư duy này nó mới đi thâm sâu vào tâm của chúng ta, nó mới thật. trước như sau. Nó không có một ngoài hoàn mặt.
Dạ bạch thầy, khi mình chánh tư duy mình tu xong, tức là mình đã hoàn tất rồi.
Hoàn
tất rồi thì mình phải tư duy về về chính ngữ, chính nghiệp, chính mạng của mình.
Đó, bắt đầu mới chân chính đó. Cái đó là mới chân chính đó. Mới biến ra từng cái hành động của mình chân chính, chứ không kéo là mình giả dối. À, mình nói ra cái lời nói coi chừng mà chánh tư duy chưa khó là coi chừng giả dối đó. Nó không thật cái lời nói đâu.
Vậy bạch thầy, vậy là những cái gì mà người ta mình học trước thì người ta không cho học, mà cho học những cái gì mà học sau lại đi học trước?
Nó thì Đức Phật đã dạy cho mình 8 lớp nó rõ ràng, mà tại sao lớp đầu không học mà cứ học lớp sau à? Mà thậm chí như chánh kiến chưa học mà chánh tư duy chưa học mà nhào tới chánh định liền à. Có thấy không? Chánh niệm họ cũng chưa xong, chưa gì hết, chưa học nữa mà rồi họ đi tới cái chánh định, họ vô ngồi thiền định không à? Không thấy họ cắt ngang cái bát chánh đạo mà nói tu bát chánh đạo là chỗ nào? Còn thầy đây thầy giảng với con có cái giáo trình đàng hoàng, tu bát chánh đạo là phải chánh kiến rồi chánh tư duy, bây giờ mới chánh đi. Mấy con chánh tư duy hồi nào bây giờ mấy con cứ dạy cho mình suy nghĩ cái này kia chứ gì? Cái lớp chánh kiến thầy dạy cho con suy nghĩ đó, để mà triển khai cái tri kiến đó. Đó là tư duy trên chánh lớp chánh kiến, không có tư duy làm sao mà con hiểu? Đó, nó khác rồi. Nhưng mà chánh tư duy này bây giờ nó mới là định tĩnh ở trên, tức là tư duy trên sự định tĩnh của chúng ta. Bởi vì con phải tư duy ngay cái sự định tĩnh đó chứ, tức là trên thân con phải tư duy trên đó chứ, tư duy cái gì? Còn nếu mà con tư duy như vậy là con nói với chứng kiến mất rồi, con hiểu cái này hiểu kia, những gì thông hiểu cần thông hiểu, còn những gì tu tập cần tu tập thì tu tập ở trên cái lớp chánh tư duy này chứ tu tập cái gì giờ? Tức là tứ niệm xứ rồi đó. Thay vì tứ niệm xứ này nó sẽ đặt ở chánh niệm, nhưng mà chánh niệm nó đi tới cái chỗ mà rút ráo cuối cùng của nó là người ta sẽ hướng dẫn mình trong chánh niệm nó. Còn ở đây là chánh tư duy, mà ở đây con mới có tập định tĩnh trên nó, trên thân thọ tâm, phải không? Chứ đâu phải là nói chánh niệm đâu. Mới có định tĩnh thôi, mà đập định tĩnh được rồi mới ở trên mới thực hiện tới chánh niệm đó, thì mới con mới là thật sự chánh niệm chứ. À, vậy con thấy cái lớp chánh niệm nó phải tới lớp thứ bảy không? Ừ, thứ bảy là mới chánh niệm. Chứ bây giờ mà chưa chánh kiến, chánh tư duy thì làm sao có chánh niệm được? Chánh ngữ chưa có cũng chánh niệm chưa có nữa. À, cho nên Đức Phật đã căn cứ cho chúng ta từng lớp trong bát chánh đạo rất là rõ ràng, không có đi sai đó được.
Vậy tại vì con thấy nhiều khi cái trước người ta không học, học cái sau. Thì chẳng hạn như giới định tệ không học thì học tệ trước.
Đó, vậy
tu thiền cứ vô là có tệ liền.
Đó.
Từ một tệ phân tích. Nhiều
bài
quá.
Ừ, thành ra cứ mình phân tích cái này kia nó lung tung đó, thành ra cuối cùng mình bị cái kiến chấp, bị cái kiến kiến sử đó, mình dính mắc vào cái chỗ hiểu biết đó. Mà trong khi đó mình những gì thông hiểu cần thông hiểu thì người ta không dạy mình những cái điều thông hiểu cho nó cần, mà lại dạy nó minh mông nữa. Thành ra họ không hiểu đủ thứ hết, mà rốt cuộc rồi không áp dụng đạo dược được chỗ nào. Còn những cái bài vở mà thầy dạy mấy con cần thông hiểu đó, những gì cần thông hiểu, cần phải thông hiểu đó, thì mấy con học những cái bài này là áp dụng vào đời sống của mấy con, tự cái tri kiến của mấy con nó áp dụng vào đời sống, cái hiểu đó nó áp dụng vào đời sống, nó xả nó ly hết.
Kính bạch thầy, chẳng hạn như bây giờ mình chưa thông hiểu về chẳng hạn như là thân bất tịnh hoặc là thực phẩm bất tịnh, như vậy thì mình cần phải làm tiếp bài,
làm tiếp bài cho thông hiểu, bởi vì nó cần mà. Để thông hiểu là tự cái sự thông hiểu đó nó sẽ ly những cái đối tượng của nó đó, cái đối tượng dục và ác pháp đó. Còn nếu mình không thông hiểu thì coi như là nó ức chế đó, nó không có xả ra đâu.
Kính bà thầy, như vậy những cái pháp mà mình chưa thông hiểu rõ thì tất nhiên mình phải cần phải làm lại hết.
Làm lại hết. Cho nên thầy nó ở lại lớp chứng kiến đi mà làm lại hết đi. Chưa có thông hiểu mà trèo lên đây là ức chế tâm đó, rồi không có chứng đạo đâu. Nói sao mà tôi cũng tu dữ tợn mà tôi không chứng. Người ta có thực hiện có tứ thần tốt, còn mình phải có tứ thần tốt. Nói bảo đảm cho mấy con là mình phải có đủ tứ thần tốt. Nhưng mà tại sao người ta có mà mình cũng tu cái lớp đó mình không có, thì biết rằng mình ức chế tâm chứ làm gì mà không có xả được mà sao. Thì do đó mình không thông hiểu thì tức là mình cứ ức chế, mình ém mình chứ làm gì. Người ta ở trên cái lớp chứng kiến á, người ta xả tâm bằng những thông hiểu của người ta. Người ta thông hiểu là người ta xả tâm, còn mình chưa thông hiểu cái mình lo mình ém mình ức chế vô đó, mình cũng bắt chước mình tu lớp cao, nhưng mà cuối cùng ta có tứ thần tốt còn mình chẳng có. Bởi vì mình ức chế ba cái tham sân si, mình nhốt ở trong trong bụng mình một đống tham sân si trống mà làm sao nó có được.
Thì bạch thầy, có nhiều người họ viết chưa được nhiều, nhưng họ cũng có cũng xả cũng chưa được nhiều, mà có nhiều người viết được nhiều rồi mà cũng xả không được nhiều nữa.
Có nhiều người viết được nhiều mà xả không được nhiều đó, là thầy nói thật sự là tại vì họ viết những cái không đúng của họ, họ viết tầm bậy tầm bạ, họ viết lượng tầm bậy tầm bạ. Còn những người mà người ta lượng đúng mà thầy đọc đúng rồi thì anh hãy áp dụng cho chỗ này. Tại sao mà anh thấy anh quán thân anh nói về thực phẩm bất tịnh mà tại sao anh còn thèm ăn, phải không? Anh là anh nhàm chán chưa? Nếu chưa thì anh chưa thông suốt. Anh nói gì nói tôi cũng cho anh chưa thông suốt.
Nói nhiều lắm mà
anh nói nhiều ghê gớm lắm. Anh đọc là tôi đã mắc ớn rồi, nhưng mà anh không ớn là coi chừng anh áp dụng lại của anh. Nhiều khi cái mà mình không ớn mà tại sao không biết không? Tôi lấy cái bài của họ tôi ghép thành cái bài của tôi cho nên tôi không ớn. Chứ tôi có quán ra đâu. Tôi chỉ chép của người ta, tôi đưa lên cho thầy đọc, trời ơi thầy nói hay quá. Nhưng mà cuối cùng tôi chép của người ta không à. Chứ tôi có quán tôi viết ra đâu.
Bạch thầy, có nhiều khi có nhiều người họ viết cái bài của họ nhưng mà người khác họ đọc họ ớn, họ xả được làm sao bạch thầy?
Lẽ đương nhiên là cái đó là con quân của người ta, là vậy là con xả tiếp ra. Cho nên thầy mới nói bây giờ mình không có đủ bây giờ đó, thì mình nên nhờ những cái bài của người đó. Bởi vì thầy nói cái lầm từ của mình nó chưa có không? Mà đọc nghe người ta nói người ta giết hại những con vật, mình cảm thấy nó đau xót mình lắm. Tức là từ đó nó có lầm từ cái gì, con hiểu không? Còn bây giờ mình thở giờ mình chưa có nghe, mình ớn thực phẩm bất tỉnh, mình nghe nói chứ còn mình chưa nghe cái bài này đọc nó gốm quá trời quá đó. Tự người ta đọc người ta đã gốm, tức là người ta không hiểu đó này. Còn mình viết mà mình không gốm là coi chừng nữa. Mình lý luận đó.
Bà thầy, kính bà thầy, cái bài cuối cùng con thấy rất hay là bài xả, thì con bị trễ hết số bài. Nhưng mà giờ nói nhiều quá, bây giờ làm sao mà mình đi vào trong cái thực hành để cho nó xả rốt ráo được, mà thấy nó mênh mông quá bà thầy.
Bây giờ con nói mênh mông gì nói, mà con nói tức là con đã hiểu biết những cái điều đó con phải xả. Bây giờ con xả thất kiết sử nè, xả ngũ triền cái nè, xả năm hạ phần kiết sử, năm thượng phần kiết sử nè, con nói đủ thứ hết, con nói đủ thứ hết. Nhưng mà khi mà con nói nó thì tức là con tự tư duy suy nghĩ con nói ra thì nó thấm nhuần thêm trong con nhiều lắm con. Là do đó con nói được xả rồi thì hầu hết là có mọi thứ nó đều cái tri kiến của con có đến đó, nó con mặc dù là cái nghiệp con nó còn nặng đó, nó còn dính mắc, nó còn có thể khởi ý thôi chứ chưa nói là dính mắc đâu, nó còn khởi ý gì cái đi. Nhưng mà cái tri kiến con hiểu, con chặn đứng ngay liền, con chặn đứng nó ngay liền. Mày nói được mà mày không xả được hả? Bởi vì con nói hết rồi, đâu còn cái chỗ nào con không nói. Chứ phải chỉ con nói còn thiếu thì nó không có thâm. Còn cái này con nói hết, cho nên cái bài xả là bài rất cần. Đụng cái gì mình thấy cũng xả hết, cho nên do đó mình đã nói rồi, nó thông cái đầu của mình rồi. Cho nên nó đụng vô cái mình, mày chết mày nói rồi mà mày còn dính vô hả, thì nó nhả ra liền. Nên cứ bỏ vô miệng nó rồi nó sắp nuốt rồi cái chặn đứng ngay liền, ói ra không có nuốt vô được. Mà nó nhiều lần như vậy là cái nghiệp của mình, tức là cái lực nó sẽ xả ra
hết. Rồi từ từ nó cũng xả
ra. Nó xả ra hết chứ. Bởi vì trong khi đó mình tiến tới cái sức định tĩnh của mình mà. Nó sáng suốt, nó định tĩnh lắm. Cho nên nó vừa thấy cái món đó đây, tức là năm dục tưởng dưỡng mà. Nó vừa thấy cái sắc tinh hương của nó vừa thấy cái nó khởi là một cái thì ngay trong đầu của nó có tri kiến của chúng ta đang học, nó xả ngay liền đó. Nó không để cho chúng ta dính mắc vô liền đó.
Mà thầy, con thấy nếu mà mình viết được một cái bài xả như vậy đó thì chắc có lẽ người viết được như vậy thì cũng phải có cái sự hiểu dữ lắm.
Tức là có xả trong đó rồi, tự nó mới con viết ra được là con có xả rồi, chứ đừng nói nó không xả đâu.
Dạ, xả rồi. Chưa rốt ráo hay sao?
Nó chưa rốt ráo là mình đi tới cái lớp chánh tư duy này để giúp cho sức định tĩnh nó. Cho nên khi nó thấy, nó định tĩnh, nó thấy rồi, nó không dính vô. Nghĩa là mắt thấy sắc không dính sắc. Là lúc bây giờ chúng ta định tĩnh mà chánh tri kiến chúng ta có. Nhưng mà chánh tri kiến chúng ta không có, chánh kiến không có đó, thì chúng ta định tĩnh là ức chế nó đó. Con hiểu không? Còn chánh tri kiến có rồi thì thấy nó mắt thấy sắc, cái bắt đầu nó ngày đó nó chánh tri kiến liền, nó biết là nguy hiểm, nó biết là sắc dục là nguy hiểm, cho nên nó thấy không còn đẹp nữa đâu. À, nó xả ra ngay liền, ra liền tức khắc. Chờ không khéo nó ở đó nó ngầm nó khởi cái dục của nó về sắc dục. Cho nên vì vậy mình ức chế thì nó lướt qua vậy chứ nó ngầm ở trong đó. Còn cái chánh tri kiến của mình nó hiểu rồi, nó hiểu là bất tịnh rồi, nó xả ngay liền tức khắc.
kính bạch thầy rồi, có nhiều người họ viết được nhiều thì tức là ngầm đã có xả.
Có xả.
Có nhiều người họ chưa viết được nhiều thì họ cần phải quân tập ở bên thầy.
Họ phải quân tập chứ.
Họ tập các bạn để mình.
Thầy đó thầy nói đó mà. Chúng tôi có nghe, con nghe một cái bài thôi. Con không viết được mà con nghe cái bài thôi. Thì nó ngay đó nó con nghe cái bài con thấy trời đất ơi nó hay quá, nghe nó ớn thiệt chứ phải giờ nó xả đó, nó ớn nó xả mà đọc cái bài mà phát pháp vô thường, trời đất ơi đúng là vô thường thiệt, nó tự nhiên mà thấy đúng vô thường thiệt là nó thấm, cho nên nó xả là nó không dính mắt các bạn, nó không dính vô, nó không dính vô nhà cửa của cải tài sản gì đó, nó xả là đọc bài hay quá, cái bài này xả thiệt hay.
Chính bạch thầy như vậy thì mình học như vậy là cần phải có những cái bài mà mình để cần mình phải nghe để mình xả
nó chứ sao con. Tức từ lâu tới giờ mình chưa biết mình nhờ học Phật pháp mình biết, nhưng bây giờ mình lại triển khai rồi mình vun thêm những cái hiểu biết nữa, nó làm cho mình xả. Chứ mấy con cứ xả xả chứ mấy con không có thâm hiểu, mấy con xả xả là mấy con ức chế. Nghĩa là bây giờ nói ví dụ như mình không có thâm hiểu về cái thân bất tịnh, về các pháp vô thường ha, mà đối với một cái người nữ sắc nó sanh cái khởi cái sắc dục, không? Mà mình nói mình biết, bây giờ mình tu là mình phải xả nó đi, mà mình biết theo kiểu mà chưa thâm hiểu là ức chế nó trong đó. Ít bữa nữa à? Ít bữa nó có nữa à? Nó cứ thấy sắc là nó khởi à? Nó không hết đâu, nó bị ức chế, nó bung ra. Mà mình ém nó riết nó bung ra cái nó hư, nó làm bệnh. Chứ không phải là một lần, hai lần, ba lần thì ém vậy. Ém riết cái nó sanh ra tầm bậy, nó sanh ra thủ dâm, nó sanh ra cái tưởng dâm nữa. À, mình ém riết nó sanh ra cái tưởng à, băng, nghĩa là ý thức của mình ém mình không có cho nó thực hiện. Nhưng mà ban đêm mấy con ngủ nằm chim bao mấy con không có ém nó nổi đâu, nó sẽ thực hiện. Cái tâm của mấy con bị ức chế nữa, ức chế về sắc dục, nó sẽ mộng tinh đó, con sẽ chết với cái bệnh đó.
nó dùng tưởng
để nó thỏa mãn cái dục đó. Nó nguy hiểm đó. Cho nên ở đây chúng ta phải thấy được những cái điều mà chúng ta tu, mà Đức Phật đã đưa ra một cái giáo trình mà cho chúng ta tu, một cái đường lớp tu rất là rõ ràng đấy. Cho nên cái lớp tiếng kiến rất cần thiết, chúng ta hiểu mà hiểu thông suốt những gì cần hiểu, phải hiểu những gì thông suốt, phải thông suốt mà ông Phật đã nói như vậy mà. Đó là những cái điều mà thông suốt đó. Mà nếu mà không chịu thông suốt đâu có phải riêng của mình đâu, mình nhờ của đọc kinh sách Phật, mình nhờ đọc những cái đúng, cái những cái bài pháp đúng, những gì thông hiểu cần thông, mình đâu cần thông hiểu tới minh mông, hiểu chỉ cho nhiều, những gì cần thông hiểu, cái gì mà thông hiểu cho lợi ích mình xả tâm, thì những cái bài mà thầy cho mấy con là những điều cần phải thông hiểu, thì mình phải cố gắng mình thông hiểu. Mấy con thông hiểu gì mà biết có 3-4 câu vậy mà thông hiểu, thì nó chẳng là sao chấp nhận với mấy con thông hiểu. Nếu như mà thầy đọc không mỏi mắt, lướt qua cái nó hết rồi, thì như vậy mấy con tu cái gì bây giờ, thầy nó tu cái gì giờ đấy, không thông hiểu làm sao tu, không phải ráng cố gắng thông hiểu. Rồi bây giờ những gì tu tập cần tu tập, hồi nào bây giờ mấy con tu tập gì thì thầy không biết đâu, mà bây giờ thầy bảo mấy con phải cần tu tập cái này nè, thì cần tu tập cái này thôi, đừng có nghĩ lung tung mà tu tập đủ thứ. Có người mà vô đây còn gõ mõ tụng kinh là thờ đất thôi, còn thắp nhang thắp đèn nữa thì thôi, nó đâu có còn cái gì mà nói. Rồi có người ở vô đây mà thầy đi ngang qua thất nghe đọc thần chú nữa chứ, Nam Mô A Di Đà bà dạ ra ra già đây già ứng xô minh sống chứ thôi đó. Ở đây đâu có cái chuyện đó, những gì tu tập cần tu tập chứ đâu phải tu tập cái đó. Có nhiều người nó tu quen tụng kinh rồi mà sao không có tụng kinh nghe nó không có được, để tụng kinh một sách là nó mới yêu được, thì cái này cái sai không đúng.
Thầy cho con xin hỏi.
Rồi con.
Khi ngồi yên tĩnh, con nghe muôn ngàn con dế kêu nó gái, muôn ngàn cái tiếng động cơ nó rần rần nó trên đầu, vậy là cái gì vậy thưa thầy?
À, cái đó là tốt thôi, không có gì hết, đó là âm thanh của vũ trụ mà. Nhạc của vũ trụ có gì, ngồi mà lắng mà nghe nó chứ mà. Nhưng mà ở đây á, dù có lắng nghe nó đi nữa thì cũng nên lắng nghe cái thân con là tốt nhất, bởi vì cái tứ niệm xứ con nó quan trọng. Chứ trong cái đầu con mà nó kêu ve ve trong đó thì tôi kể nó kêu gì nó kêu. Thật sự ra cái sự hoạt động ở trong cái thân của chúng ta nó phát ra âm thanh. Nếu mà chúng ta cứ ngồi đi ở bên ngoài đừng có một cái gì nghe hết, đóng phòng kín hết, thì âm thanh bên ngoài không đó, chúng ta sẽ nghe trong đầu chúng ta tiếng kêu. Không có người nào mà có cái đầu không kêu, vì nó đang làm việc mấy con. Trừ ra nó chết nó không nghe tiếng đó. Mà mấy cái người mà lỗ tai mà hơi lãng nó lại còn ù hơn nữa, không nó kêu ù. cái lỗ tai nó lại nó bị ù hơn. Cho nên trong cái sự tu tập đó, chúng ta cứ quan sát trên thân thôi, rồi quan sát ở trên thân được nó định tĩnh trên đó, thì tiếng kêu, tiếng ù gì trong tai con, tiếng dế nó kêu xung quanh con, nó sẽ không còn có nữa, nó sẽ không còn nghe nữa đâu. Còn bây giờ nó chưa định tĩnh trên thân đó, thì nó bắt đầu nó phóng dật ra, nó nghe ba con dế xung quanh thất con đó. Sao đất ơi, dế bữa nay nó gáy quá trời, tức là tâm con nó đi dạo chơi mấy hàng dế nó phóng dật ra đó đó. Hãy khi mà con nghe tiếng dế bên ngoài mà nó không chịu quên cái thân con là nó đang chạy lang thang đi kiếm dế.
Thưa thầy, không phải nó nghe đâu trống, chứ không phải nghe nghe dế bốn phiền bốn bên kêu nghe đâu trên đó.
Nó nghe trên cái đập thì đúng rồi, nó đang chạy đi đó, nó đi tìm hang dế, nó nghe mà nghe đâu, nó nghe trên cái đầu chứ đâu.
Bà thầy, cái đầu nó trở thành radar, mất sóng rồi, nó nghe được lực.
Đúng vậy đó.
Chúng là thầy vừa qua thầy dạy về tứ niệm xứ, nói về cái quan thân, thì trong cái quan sát thân này thì có hai góc độ, hai vấn đề. Một là quan sát thân về trên cái cơ động, và quan sát thân trên cái cảm giác. Thì hai cái vấn đề đó thì giờ mình tu tập như thế nào trong cái quan sát?
Con hỏi về hai cái phần quan sát của thân, cái cảm nhận và cái rung động của nó.
Một phần cơ động.
Cho nên trong theo cái bài mà của Đức Phật dạy thì chúng ta thấy là cảm giác đó là cái đề mục của hơi thở, còn về cái sự rung động đó là đề mục của thân hành, bởi vì thân hành niệm mà. Bây giờ cái đặc tướng nào chúng ta đã quan sát cái thân của chúng ta trên cái đặc tướng rung động, như dường như hồi nãy có một vị thầy hỏi thầy đó, là tôi nghe cái sự rung động ở mặt, ở ngực, ở bụng, đó là cảm giác cái sự rung động, đó là cái đặc tướng của vị thầy đó, thì cũng quan sát được thân của chúng ta qua cái hành động rung. Còn bây giờ mình cảm nhận thì cái người mà cảm nhận được cái thân của mình thì cái này là mình tu theo cái cảm nhận của mình. Hai cái này đều được hết, không có bỏ cái nào, không có bỏ cái nào, mà một cái tu được rồi, chứ đừng có tu hai lần hai cái.
Khi trong cái tình trạng biết nó chạy qua từ cái cảm nhận, chạy qua cái rung động rồi nó chạy trở về cái cảm nhận. Tuy một vùng, khi mà cái tâm tập trung mình một vùng nào đó thì đầu tiên nó đến là nó rung động trước rồi mới thấy được cái cảm nhận, rồi nó hay đi qua lại
hai, nó đi qua lại hai cái này đó, thì lấy một cái thôi, anh này chơi hai cái nghĩa là tu hai cái, thì bây giờ con lấy một cái thôi. Cảm nhận là cảm nhận chứ không có cảm nhận, nghĩa là cảm nhận trên cái sự im lặng của cái thân, con cảm nhận được cái sự im lặng của thân. Còn mà cảm nhận của sự hành động thì tức là cảm nhận hành động, con hiểu không? Cho nên mình lấy một cái thôi, một cái thôi. Nếu mà con thấy cái sự cảm nhận yên tĩnh thì con nên lấy cái sự cảm nhận yên tĩnh, nó tốt hơn là cái cảm nhận của thân hành. Còn nếu mà con cảm nhận không được cái sự bất động của cái thân con thì con hãy lấy cái thân hành, cái sự rung động của thân để mình cảm nhận cho nó dễ dàng. Đó là lấy sự rung động. Còn nếu mà mình cảm nhận mà không ở trên cái sự rung động, nó dễ dàng định tĩnh ở trên đó, nhưng mà nó khó, mà nó khó cái cảm nhận mà không có sự rung động là khó lắm, nó không dễ. Nhưng mà cảm nhận được cái đó là một bước tiến rất lớn đó.
Bên này thì trong cái cảm nhận thì nó có cái là cảm nhận từng vùng, chứ không thể mà cảm nhận toàn thân được, mà nó cảm nhận từng vùng. Ví dụ đứng cái biết ở vùng nào thì nó cảm nhận ngay cái vùng đó,
vùng đó như vậy là con bị ức chế. Cảm nhận cái chỗ đó là vậy, là mình tập trung vào cái vùng đó là bị ức chế ngay chỗ đó, cho nên toàn thân thôi, nghĩa là và làm như là người ta thấy nó đi lên đi xuống, đó là cảm nhận. Còn nếu mà cảm nhận rung động á, thì không thấy đi lên xuống, vì nó rung động, nó rung động chỗ chân, nó rung động chỗ bụng, nó rung động chỗ mình nói thì nó vậy, chứ nó khi mà nó cảm nhận thì nó thấy cả toàn sự rung động của nó. Mình nói thì thấy như nó đi từ chỗ mà bây giờ bụng nè, rồi nó lên trán, lên là bàn tay của mình này, khi nó rung động đó mình thấy nó đi từ từ, nhưng mình nói lượt không có được. Chứ thực thật ra nó cảm nhận một lượt, nó cảm nhận từ đầu xuống chân nó một lượt. Còn mình nói thì dường như nó có đi lên đi xuống. Tu rồi mấy con sẽ thấy mà. Còn con không hỏi.
Con
gặp
bậc thầy không hỏi. Cái thời kỳ Đức Phật này không có dạy giống như thầy. Tại sao mà chúng ta rất là nhiều chính là những vị vô sao mà chúng ta hay trong khi hỏi.
Con muốn hỏi gì ra? Con muốn hỏi như thế nào? Đức Phật
thầy, thời kỳ Đức Phật á, dạy thì không có giống dạy chánh kiến chánh thầy,
đi vô là nhận như về đệ tử rồi biết những pháp của Phật rồi theo Phật để tu hành, mà tại sao chỉ đắc?
À, con muốn hỏi như ông Châu Lợi Bằng Đạt hay hoặc là những vị khác á, à, Đức Phật dạy, con có nghe các câu chuyện mà dạy về sổ tức, dạy người này kia, mà về cái ông Thợ Rèn mà lại dạy cái pháp khác, mà về cái ông Thợ Kim Hoàng mà dạy khác không? Là do đó Đức Phật sửa lại cho người ta tu được, bởi vì dạy theo cái đặc tướng mấy con. À, nhưng mà đặc tướng thì thật ra cũng có trên tứ niệm xứ rồi, bởi vì cái pháp của nó phải trên tứ niệm xứ, như ông Châu Lợi Bằng Đạt dẫn ở trên cái pháp xã ở trên tứ niệm xứ, tức là quét tâm. Nhưng mà không nói rõ ra chúng ta biết về Đức Phật dạy cách nào, nhưng mà ông quét tâm ông mà chứng đạo được, thì do đó chúng ta mới biết rằng Đức Phật rất là kỹ lưỡng dạy cho từng người đệ tử của mình rất kỹ. Như ông Một Kiền Liên khi mà vào rừng sinh Phật, vào rừng để mà tu thiền định, Đức Phật theo dõi từng chút, không có để cho ông Một Kiền Liên tự tu. Cho nên ông này bị hồng trần thì Đức Phật hướng dẫn ngay liền phá hồng trần. Ông này ngồi yên tĩnh khởi niệm thì Đức Phật dạy bảo im lặng như thánh liền. À, con thấy đó là cách thức của Đức Phật dạy từng chút mà. Thầy bây giờ đó nói chung là thầy sẽ dạy cho mấy con từng pháp đúng như của Phật, không bao giờ sai, nhưng mà thầy dẫn theo từng chút, cho nên thầy mới chọn một số người để mình hướng dẫn. À, chứ không nếu mà không để mà dạy chung chung thì chắc chắn là mấy con không tới nơi tới chốn được. À, hồi ngày xưa thì mấy con thấy như Phật dạy chung chung, không chung 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 đâu. Đức Phật dạy từng đặc tướng, người nào phải tu theo người nào, cái đặc tướng như thế nào Đức Phật dạy. Nhưng mà trong kinh sách là người ta kết tập á, người ta không có nói đâu. Ví dụ như cỡ như ông A Nan thì Đức Phật dạy ông A Nan phải tu như vậy thì ông A Nan nói lại như vậy thì nó mới đúng. Dạy ông Xá Lợi Phất tu cách nào thì ông Xá Lợi Phất nói là từ khi mà Đức Phật dạy này thì những cái bài kinh đó lại không có. Hầu hết là như dạy tứ niệm xứ là nói cái bài kinh tứ niệm xứ, dạy cái bài độc cư thì nói cái khu rừng sừng bò ba vị tôn giả ở chung nhau để mà nói độc cư thôi, chứ không biết trong cái độc cư đó còn cái pháp nào mà tu để mà chứng đạt chân lý thì không nói, mà chỉ nói ở cái hành độc cư đó ba người ở mà không nói chuyện với nhau. À, người nào cũng sống theo cái ý của họ, một cái ý của bạn mình chứ không có ý của mình, thì nói như vậy thì hay như vậy, chứ còn về cái sự tu mà để nhằm cắt định mà thực hiện tâm mình thì không có nói rõ mấy cái pháp tu. Ở đồng rừng là chỉ có nói cái độc cư đó thôi, còn hiểu. Cho nên hầu hết là cứ tập kinh sách này thầy nói nó không hay, là nó không làm cho người ta thấy được cái cách pháp hành nó cụ thể. À, cho nên bây giờ đó, sau này thầy giảng con làm mấy con thấy rõ ràng cái lớp chánh kiến của mấy con làm bài là tên tuổi mấy con ngày mai mà mấy con chính đạo rồi, tên tuổi mấy con ở trên những cái bài đó. Rồi bắt đầu bây giờ giảng mấy con lớp chánh tư duy mà trên tứ niệm xứ mấy con tu, mấy con sẽ ghi nhận lại những cái điều kiện của mấy con tu qua nó thực tế. Khi mà kết tập những cái lớp học mà tu của thầy mà chứng đạo rồi, mấy con sẽ thấy nó có cái giá trị rất lớn đối với con người. Chứ không phải như ngày xưa nó không có giấy, không có mực, cho nên thầy ông Phật cũng chỉ dạy rồi người ta tu thôi. Người ta đâu, sau này người ta viết mới kết tập lại. Cho nên những gì đó người ta không có được ghi chép gì hết, có ông A Nan đọc lại, nói lại những cái gì mà nghe thấy. Mà một mình ông A Nan làm sao mà hiểu biết hết những cái tâm niệm của những người khác tu. Làm sao biết, chỉ nghe cái bài pháp Đức Phật dạy như vậy chung chung vậy thôi, làm sao mà nghe. Cho nên chúng ta tu tập. Ở đây thầy nói là thầy dạy cái lớp chánh kiến, đâu có phải mấy con viết bài giống nhau hết đâu. Có phải không, mấy con thấy cái giá trị của mấy con tư duy, mấy con thấy từ cái người này viết, người kia viết, mấy con không có giống nhau chút nào đâu. Nó có khác nhau. Các con nghe đọc bài của chú Tần, rồi nghe cái bài của Thanh Quang, nghe cái bài của Từ Quang, mấy con có thấy giống nhau. Rồi đọc cái bài của thầy Chân Tịnh, rồi thầy Chí Thiện, mấy con đọc lại mấy bài đó coi, bài nào người nào cũng có cái khác của người ta, từ cái tri kiến suy luận cũng ở trong cái đề mục đó, mà cái người này nói như vậy, người kia nói như vậy, nhưng mà không sai. Các con thấy từ cái tri kiến của người ta, mà nếu mà tất cả những cái bài này được kết tập nó phải, còn bây giờ như Thiện Ngã Văn, như Thiện Ngã Văn cái bài nào nó cũng như vậy không, nó đâu có sai khác đâu. Còn cái này kết tập lại mới còn thấy những cái bài của mấy con đưa vô về mấy con đọc, người viết như thế này, người viết thế khác mà rất là hay. Phải không, mấy con thấy có giống không? Cái kết tập của chúng ta sau này, những cái bộ kinh sách của chúng ta mà kết tập những cái số đệ tử của thầy, thầy thật sự có một cái giá trị rất lớn hơn là ngày xưa, để mà cuối cùng Đức Phật tịch, các vị đệ tử, đại đệ tử của Phật tịch hết. Ông A Nan kết tập kinh sách lúc bây giờ thì một số đệ tử lớn đã chết hết rồi. Như ông Xá Lợi Phất, ông Một Kiền Liên đều chết rồi, trước Phật rồi. Các con thấy. Cho nên ông Ca Diếp ông về kết tập thì có ông A Nan đọc là thôi, đâu còn có gì đâu, mà không đọc những cái kinh nghiệm của các tu sĩ nữa chứ. đọc những cái bài kinh xung xung thôi, nói chung chung thôi, hoàn toàn không có nói cái kinh nghiệm tu sĩ của tu sĩ tu lúc bây giờ, tu mà để ly dục lẽ pháp như thế nào thì không nói đâu. Chúng ta thấy, còn bây giờ các con thấy những cái lời mà thầy dạy này, các con thấy ly dục như thế nào thầy nói rất rõ mà. Chứ đâu phải như thời Đức Phật nói ly dục lẽ pháp, nói cái danh từ như vậy không. Còn bây giờ ly dục thầy nói lớp chánh kiến này, tự chúng ta triển khai cái sự hiểu biết đó, thì ngầm trong đó chúng ta đã ly dục. Mà thầy còn nói là bây giờ ví dụ như mình khởi sự mình dục ăn đi, muốn ăn đi, nhưng mà mình hiểu biết thực phẩm bất tịnh rồi, mình nhàm chán quá, mình còn làm sao mình tự mình hiểu biết rồi thì nó cũng xả rồi, nó đâu còn tham ăn nữa, nó còn thích ăn nữa, làm sao còn dục ăn. Các con thấy hiểu cái chỗ lớp không hiểu đâu, nhưng nó không hiểu nó mới không mới được vậy. Chứ đâu phải là bây giờ chúng ta ăn ngàn bữa, bây giờ nó thèm ăn dừng lại không được ăn thì như vậy mình ức chế nó. Còn cái này chúng ta không hiểu, nhàm chán quá mà còn ham gì nữa. Các con hiểu chỗ đó, chỗ này nó mới thực tế là ly dục lẽ pháp, thật sự không hiểu chết.
Vâng, bậc thầy nói giờ thì con có đi tập thân hình niệm về là con có nên tập không?
À, con có buồn ngủ có không tập không?
Dạ, quét.
À, ít thôi, khỏi lắm. Nghĩa là khi nào mình bị hôn trầm thì miên nó nhiều ấy, thì mình nên đi cái pháp thân hình niệm. Còn khi nào mà con tu tứ niệm xứ mà bốn chồng thân thọ tâm pháp con nó sung mãn mà con thấy thất giác chi nó không xuất hiện thì con mới ôm cái pháp thân hành niệm mà tập. Thì trong 1 giờ 2 giờ cho đến 5 giờ 10 giờ thì nó sẽ thất giác chi nó sẽ xuất hiện đủ ở trên cái pháp đó. Bởi vì cái pháp thân hành niệm Đức Phật đã nói mình tu cái pháp đó thì nó có người như lai lực, nó có thần túc, đó là cái pháp thân hành niệm. Nhưng mà nó là cuối cùng của cái pháp chánh của tứ niệm xứ. Khi mà tu tập tứ niệm xứ sung mãn mà không thấy thất giác chi xuất hiện, tức là mình không có đủ thần túc đó, thì ôm cái pháp thân hành niệm này thì trong chốc lát thì sẽ có đủ tứ thần túc. Nó có cái phương pháp, nó có hẳn hoài, có bài pháp đàng hoàng mà chưa có tứ thần túc thì làm sao bây giờ con tu nó sung mãn tứ niệm xứ rồi, mà bây giờ nó chưa có thần túc thì làm sao mà đi vào cái lớp chánh định được. Cho nên buộc là phải có cái phương pháp triển khai cái tứ thần túc ra thì tứ thần túc sẽ hiện. Còn nếu mà trên tứ niệm xứ mà đã nó có tứ thần túc, tức là mình đã từng tu tập đúng cách của nó thì nó phải thực hiện ra thôi, không có tạm. Cho nên Đức Phật chuẩn bị cho cái người mà chưa có tứ thần túc trên tứ niệm xứ thì phải thực hiện nó. Còn nó có rồi không khỏi thành. Cái pháp đó là pháp để chuẩn bị cho chúng ta. Cho nên bây giờ con nếu mà không có buồn ngủ hôn trầm thì con không cần phải tu tập nữa. À, cái tứ niệm xứ con à, nhất dạ hiền, Đức Phật nói nhất dạ hiền một đêm làm thánh hiền chỉ có 12 chứ, nghĩa là con hộ trì chân lý, con sống được trong chân lý con 12 tiếng đồng hồ, tức là con sống trong thanh tạng an lạc vô sự bất động như vậy thì con sẽ có đủ tứ thành tựu rồi. Nếu con hỏi thì gì thêm
bạch thầy, con kính bạch thầy cái vấn đề mà thầy dạy về cảm giác toàn thân đó. Ví dụ như mình cảm giác toàn thân là mình cảm giác quanh cái thân của mình, cái bên ngoài có ảnh hưởng như
vậy. À, cảm giác luôn hết. Nếu bên ngoài bên trong gì con cũng nhận thấy, nói chung là con nhận thấy toàn thân con cảm
mình ngồi đây nó rung động chỉ quanh mình vậy thôi.
Được.
Là, còn bên trong thì không thấy được cái
không thấy còn thể bên ngoài. Thấy cũng được, bên ngoài cũng được mà bên trong. Tức là thấy thân hành nội, thân hành ngoại được hết, mà thấy thân hành ngoại không cũng được.
Nó có bị tưởng không thầy?
Nó tưởng thì nó sẽ sanh ra
động bên ngoài, mình có bị tưởng không?
À, nếu mà con tưởng bằng cách này khác khác thì nó sẽ lộ cái tướng tưởng nó ra, là được nó lộ ra thì mình biết là nó bị tưởng. Còn không thì nó chỉ quan sát ở trên thân nó thôi, nó không bị tưởng. Nó tưởng là ví dụ như bây giờ con thấy nó bao bọc ở trong xung quanh thân một cái lớp gì đó thì nó bị tưởng á. Con cảm giác như nó lạnh khắp thân con thấy toàn thân con, nó có cái cảm giác gì đó là nó bị tưởng đó.
Nó rung động
đó. À, nó rung động là cũng bị tưởng. Nó mình chỉ quan sát nó thôi, tức là trên thân quán thân mà Đức Phật nói không, ở trong kinh tứ niệm xứ thì không có nói một cái cảm đó. Chỉ cảm nhận cái thân của mình thôi chứ không có cái cảm giác gì lạ lùng ở trên đó. Mà Đức Phật nói có cảm giác gì lạ đó thì thọ lạc thọ khổ, thọ bất lạc bất khổ thì không chấp nhận, con hiểu không? Cho nên Đức Phật đã cho mình 3 cái thọ đó mà không biết chấp nhận cái thọ nào hết, chỉ mình có biết cái cảm nhận của cái toàn thân của mình thôi, tức là quan sát thân thôi, trên thân quan thân thôi. Còn
tức là ví dụ như bây giờ con hợp với một cái đặc tướng nào của tứ vô lượng tâm đó, đến cái giai đoạn nào thì con có tâm pháp mà con tu được không?
À, con nếu mà tu tứ vô lượng tâm ở trong cái bốn cái pháp tứ vô lượng tâm, con tu tâm bi, tâm từ, tâm bi ha, hoặc là tâm hỷ, tâm xả, một tâm, thì con cứ triển khai cái tâm nó càng lớn lên thì nó đi tới thân tịnh của con thì nó cũng có đủ tứ thành túc rồi con, chứ không có phải đi qua cái tứ niệm xứ này đâu. Con cần quan sát tứ niệm xứ.
Vậy là không có đi qua tứ niệm xứ.
Con không qua tứ niệm xứ. Nghĩa là bây giờ con tu tứ niệm xứ thì ở trên tứ niệm xứ con phải tỉnh thức ở trên tứ niệm xứ, định tĩnh trên tứ niệm xứ. Còn này con không có định tĩnh trên tứ niệm xứ đâu con. Nhưng mà tất cả các pháp khác con nếu mà tu tâm xả, nghĩa là các pháp khác xảy đến con từ xả hết. Không có pháp nào mà con không xả. Thọ khổ con cũng xả, mà thọ lạc cũng xả. Mặc tình mày làm gì làm tao xả hết. Thì mấy cái người này là tu tâm xả, cho nên nó không tới trên tứ niệm xứ. Nó khác. Còn tu tâm từ hay là tu tâm bi, luôn luôn lúc nào cũng khởi lòng thương yêu của mình hết. Ác pháp cũng thương mà thiện pháp cũng thương, thương hết. Chứ được, chứ bây giờ nó chửi tôi quá trời tôi thương không nổi thì cạc cũng được.
Chính thưa trưởng lão, trong sách trưởng lão có nói tới cái đoạn là muốn ôm vô cái pháp độc nhất thì đến khi nào cái tâm nó hết phóng dật thì mới ôm được. Thì như vậy là sao trưởng lão?
À bây giờ đó mình bây giờ đó cái tâm của con đó, con nhiếp tâm ở trong những cái từ cái khi mà con muốn ôm cái pháp mà tứ vô lượng tâm đó, một ở trong những cái pháp tứ vô lượng tâm, thì cái tâm con nó phải có một cái phần là phải thanh tịnh. Thanh tịnh tức là con phải có sự nhiếp tâm, nhiếp tâm. Chứ còn nếu mà tâm con không thanh tịnh, con ngồi nó tùm lum ra đó, con cứ khởi nó thương hoài đó, con thương không hết, bị nó đủ thứ hết. Còn bây giờ nó thanh tịnh được thì tức là nó có sự nhiếp tâm. Con ngồi chẳng hạn, bây giờ con ngồi con bảo tâm thanh thản là vô sự, nhưng mà con không quan sát thân con bảo vậy, rồi con ngồi đây có niệm gì đến thì con xả, chứ không có ở trong tứ niệm xứ quan sát như tứ niệm xứ. Bởi vì tứ niệm xứ là phải trên thân quán thân, con hiểu không? Còn này không có quan sát, nhưng mà mình dẫn nhắc tâm thanh thản là vô sự, ngồi chân, cái này là tu tâm xả đó, phải không? À, tu tâm xả hoặc tu tâm từ đó, nó khác thôi, còn nó vẫn ở trên thanh thản đó mà có gì, nhưng mà con không có đủ cái sức mà thanh thản đó thì con tu không được đâu.
Như vậy là con không có tác ý những cái câu như là cảm giác toàn thân, không tác ý.
Không không, con đâu có được cảm giác toàn thân, đó là tu tứ niệm xứ, pháp nào ra pháp nấy đó. Cho nên ở đây thì đầu tiên thầy có dạy với con mà tu như người ngồi chơi mà, đó là tu tâm xả đó rồi. Không có quan sát cái thân hết, thanh đọa tâm nó đâu. À bây giờ thầy ngồi thông thanh đan là vô sự ngồi chân, ngồi không làm gì hết, đó là người tu tâm xả đó. Mà có cái gì là xả đó, nghĩa là không có chấp nhận cái gì hết mà có phương pháp xả. Chứ mấy con không có phương pháp xả, mấy con không biết xả đó. À phương pháp xả giờ cái họ trên thân con đau, bây giờ cái thân con buồn ngủ, là con phải có phương pháp xả. Chứ con nếu mà con ngồi đó con nói tu ngồi chơi mà cứ gục tới gục lui thì chơi sao được. Bây giờ nó có phương pháp xả, cái người tu pháp xả nó phải biết phương pháp xả. Đó bây giờ nó bắt buồn ngủ, con phải đứng dậy con đi kinh hành. Bởi vì có pháp rồi. Đó bây giờ thân đau nè, con phải biết định niệm hơi thở nè, con mới xả. An tịnh thân hành, tôi biết tôi phải vô an tịnh đó. Đó là cái lối xả của người ta, cái pháp xả người ta mà. Con phải nắm toàn diện mà, con không có quan sát trên thân đò tâm con đâu. Con hiểu chưa? Còn cái quan sát trên thân thọ tâm của con định tĩnh thì nó đâu có niệm gì, đâu có cái gì đâu mà con phải xả. Con hiểu không? Nó đâu có chứa ngại trên thân xả. Tại vì nó định tĩnh thì nó đã nhiếp phục tham ưu. Cho nên nó quán thân trên thân để nhiếp phục tham ưu, mà quán được nó thì nó nhiếp phục, nó không xả. Còn cái người mà bây giờ thầy nói cho rõ để mà biết cái pháp, còn người tu tâm xả duy nhất một pháp là mất xả đó. Bây giờ họ ngồi chơi nè, họ nhắc tâm thanh thản lại vô sự nè, không có chứa ngại gì, họ không ở trên thân đâu. Họ ở trên thân mà họ xả đó. À, bây giờ người nào nói vào lỗ tai họ thì họ tác ý họ xả đó. Cái đó là tu tâm xả. Còn tu tâm từ thì ngồi đây đó chơi vậy đó, mà luôn lúc nào cái cũng tỉnh thức, tập tỉnh thức, tỉnh thức toàn bộ mọi thứ, không có trải qua được cái sự tỉnh thức của họ. Họ bước đi là họ tỉnh thức, họ đưa tay là họ tỉnh thức, họ cúi đầu họ tỉnh thức. Tu trong tất cả hành động là tu tâm từ, nghĩa là nó không xúc chạm cái khổ đau của chúng sanh là tu tâm từ. Nó tỉnh thức nó tu tâm từ cho nó nữa, mà nếu nó không tỉnh thức là nó sơ sót, là nó không từ nó, tức là nó không thương nó. Đó là tu tâm từ. Tại mới bởi vì khi nào mà thầy dạy con tu tâm từ là thầy dạy về chiêm nó, mà thầy dạy tu tâm xả. Bây giờ trong có lớp này nè, trong lớp này có nhiều người thầy phải dạy họ tu tâm xả, mà chi về tu tâm xả con không cần tu tâm tứ niệm xứ. À, bây giờ mấy con nhiếp không được mà bị tưởng không à, mấy con làm sao tu được, ức chế mất con nói.
Thầy không nói, thầy nói con nên tu tâm đi, nhưng mà con có đợi đây một cái cháu.
con thầy có ghi bảo con tu tâm bi phải không? À, nghĩa là lúc nào con cũng tìm mọi cách để mà, bởi vì từ cái cuộc sống của con từ lâu tới giờ con hay giúp đỡ người, ai thấy ai khổ sở con sẵn sàng con giúp mà không kể. Con hiểu chỗ đó không? Qua cái những cái bài viết của con thấy con là cái người rất là thương xót tất cả mọi người, cả thậm chí như loài vật. Thì do đó con tu tâm bi, con khởi sự tu tâm bi, con thường nhắc tâm hãy thương yêu tất cả chúng sanh, thương xót tất cả chúng sanh, con nhắc như vậy. Mà hễ có điều gì con, dù là người ta chửi, dù người ta nói cái gì, người ta gì, con cũng gợi con phải thương xót họ hết, đừng có buồn giận họ. Thì như vậy là con lúc nào cũng ở trong tâm bi, mà chính tâm bi con thực hiện lòng thương xót đó, con mới xả hết, xả a pháp và thiện pháp. Con biết cách thực hiện mà không, con không biết cách thầy sẽ giải. Đã thầy ghi rồi thì thầy sẽ trực tiếp, thầy sẽ giải với con phải thực hiện cái pháp đó. Chứ nếu không con không biết, con cứ bi bi hoài đó, nó không bi nữa. Đợi khi nào có con rắn nó bắt con nhái rồi mới chạy ra bi đó, thì suốt ngày mà chờ cho có con rắn nó cắn con nhái thì nó không có lần sau bi, phải không? Cho nên vì vậy đó, thế thầy sẽ dạy khi mà thực hiện tâm bi nó phải như thế nào. Lúc mà nó không có những cái sự đau khổ của chúng sanh thì mình phải thực hiện bi như sao. Đó là cái chuyên môn của người ta, người ta dạy cho mình. Chứ còn nếu mà không thì người ta dạy mình làm sao, có hiểu chưa? Còn dạy tâm từ cũng vậy, dạy tâm từ tức là dạy tỉnh thức mình trong từng hành động, từng ý nghĩ của mình phải tỉnh thức để nó từ với mình mà từ với một chúng sanh, từ mọi người, đó là tâm từ. Còn tâm hỷ không phải là cứ ngồi cứ hỷ cười hề hề hoài, nó không phải cái kiểu gì đâu, nó lại khác. Nếu mà cái người nào mà có duyên với tâm hỷ, quan hỷ trước ác pháp, trước cái thiện pháp thì sẽ dạy nó quan hỷ không phải cười mà nó tha thứ, quan hỷ là cái lòng tha thứ, thì nó là tu cái tâm đó. Cái người nào mà dễ tha thứ người khác thì người ta tu tâm hỷ của người. Thì thầy dạy tất cả những cái này, thầy dạy mấy con có cơ sở để mấy con đi vào cái sự giải thoát thật sự.
Bạch thầy, mới đầu những người tu tâm hỷ mà người ta còn thơ cơ quá, người ta tập tự, người ta phải tập cười đấy.
Đó là cười gượng, cười méo miệng. Kêu là cố gắng cười, nhưng mà sự thật ra nó không có tha thứ người khác. Mình làm cho mình vui chứ nhiều khi mình không tha thứ. Bởi vì cái quan hỷ là mình tha thứ những cái lỗi lầm của người khác, tức là tâm quan hỷ. Mình không cười quá, mình không có cười, mà mình lúc nào cũng có cái sự tha thứ những người khác, tha thứ những cái điều ác. Cho nên từ cái tha thứ đó là cái quan hỷ. Chứ còn không phải là mình tập cười mà cười. Nhiều khi mình cười trong cái dục con, bữa nay ăn ngon quá, sướng quá. Bữa nay có người, có gia đình mình sum họp thấy nó vui quá, mai mốt bị giáp quá thì bị cái đối tượng mất. Cho nên cái cười mình tập cười đó. Cho nên có nhiều người cứ nghĩ là mình tập cười tức là quan hỷ, cho nên họ cười cười, chứ sự thật ra trong tâm họ ghê gớm lắm. Họ cười đủ hoài mà mình chứ trong bụng họ ghê lắm, sợ cái cười đó lắm. Không, thầy nói thật mà, sợ cái cười đó. Thà là cái người đó giận dữ la lấu mình hơi thôi, chứ mấy người họ giận mình đó, họ để trong bụng mà họ cứ cười với mình đó, coi chừng có ngày chết với họ đó. Cái cười đó,
họ vừa tập cười nhưng mà họ vừa tập cái thả trong cái tâm của họ nữa, để họ kết hợp với các cái cơ nó hoạt động như vậy, nó kích hoạt những cái cơ thể hoạt động cho con người nó được khỏe.
Vậy thì con nên tập xả chứ không phải là tập cười, nhưng mà cái xả thì nó có cái quan hệ trong đó.
Mà bạch thầy, mỗi một lần khi mà tập xả có cái gì đó nó chướng ngại, con thấy con xả ra thì cơ thể nó bung ra, nó giãn ra, nó cảm thấy ngay lúc đó nó chuyển động trong cơ thể như vậy, cũng gọi là tưởng.
Nó cũng có phần tưởng con, nhưng mà nó đâu có gì nó chuyển động, mình xả được nó cũng có cái sự chuyển động, nó không phải tưởng đâu. Nó có sự thay đổi của nó, khi mình xả được một cái gì đó nó làm cho cơ thể mình thoải mái, nó dễ chịu đó. Đó là mình xả. Đó nó không phải tưởng đâu. Nó không phải tưởng. Bởi vì cái thoải mái dễ chịu đó là sau khi mình xả nó thì tức là quan hỷ đó, cái trạng thái vui đó. Chứ không phải là mình cười đâu, nhưng mà nó thoải mái, nó dễ chịu, đó là cái trạng thái quan hỷ của nó. Đó là do tâm xả, cái người tu tâm xả. Mà xả được là họ quan hỷ lắm. Ở đây là pháp độc nhất. Còn thầy thấy mình tu cái tứ niệm xứ nó có cái chỗ bám đó, có chỗ bám, dễ. Còn mấy cái kia nó không có bám đâu, nó ngồi chơi nó không có chỗ bám đâu. Nó không có ôm pháp, còn cái này nó có pháp là nó quan sát bốn chỗ thành lò tâm pháp nó dễ. Cho nên cái người mà đặc biệt cái tâm xã là cái người mà mà thầy thấy họ nói ngắn gọn, làm bài của họ ngắn gọn không lý luận, là mấy người họ nói rất là thực tế cụ thể mà mấy người đã tu tâm xã. Còn mấy người mà viết lý luận này kia rồi đó, nó rất hay đó, thì mấy cái người này tu ở trên tứ niệm xứ là hay nhất, tu trên tứ niệm xứ hay nhất. Bởi vì cái nhìn, cái quan sát của họ nó rất kỹ. Còn cái người kia đó, họ không có quan sát kỹ cho nên theo luận không có được. Họ không có chịu quan sát cho nên họ thấy đó họ nói đó thôi, mà nói đó nói theo cái cách thức của cái đề tài đó thì họ nói qua cái xã của họ đó. Cho nên nó ngắn gọn, nó đầy đủ cái ý nghĩa xã, thì cái người này họ tu tập xã hay lắm. Vì nó ngắn gọn, khi có ác pháp đến cho họ, họ luận cái họ xả liền, họ luận và xả liền, nó tiêu tan. Còn cái người mà lý luận giỏi thì cái tri kiến họ đã xả rồi, cho nên họ vô tứ niệm xứ họ im lắm, họ có cái lý luận sắc bén của họ, cho nên ác pháp vô đập vô cái tri kiến của họ vô không nổi, họ lý luận. À, ví dụ như bây giờ cái tác động vô cái ăn, cái họ lý luận liền, nó đặt cái về cái tâm tham ăn ra liền, họ lý luận là không có cái thằng kia mà né tránh chỗ nào được, họ dện cái búa nào nghe nó bể sọ cái thằng đó hết, thằng tham ăn bể đó, nó không có tránh né, nó không có lý luận được, vì cái lý luận người đó sắc bóng, biết cách thức để hợp với mọi người thì chúng ta sẽ tu tập có kết quả rất lớn. Cho nên cái tri kiến của mấy con mà dồi dào, lý luận hay thì mấy con sẽ sử dụng trong một cái pháp khác, nó xả tâm. Còn cái người mà dở lý luận, người ta cái hiểu biết của người ta nó ngắn gọn nhưng nó cũng xoáy vào được cái chỗ mà ly được cái ác pháp, thì người ta sử dụng cái đó người ta xả tâm, tức là người ta tu. Hầu như là tu tâm từ tâm bi á, nhất là tu tâm bười tâm từ thì tỉnh thức nó cũng dễ rồi, tu tâm bi tâm hỷ rất khó, tu tâm xả dễ lắm. Mọi chuyện mình cứ xả thôi, các pháp đều vô thường mà buông hết đi có ham gì. Thì bao nhiêu đủ rồi, nổi cái bài kệ của thầy thôi thì mấy con cũng thấy xả rồi chứ gì. Chứ giữ làm chi có gì, thở ra chẳng lại còn chi nữa, nổi bao nhiêu nó nghe cũng ngán rồi, nó cũng tự xả rồi. Thì đó, chỉ vài câu kệ thôi thì cũng thấy là mình đã xả hết rồi, phải không mấy con?